Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 4 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Luật sư khuyên công dân Việt Nam nên kiện để có quyền ghi âm, ghi hình cán bộ. Tiếp theo là phóng sự Cúng Ông Táo. Kế đến là câu chuyện Tết với nồi bánh chưng có cánh. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam mới đây nói Bộ không đủ thẩm quyền ngăn chặn quy định của Hà Nội hạn chế việc người dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân, một luật sư cho rằng Bộ né tránh trách nhiệm và người dân nên kiện ra tòa về quy định bị xem là trái luật. Tranh cãi đã nổi lên hồi đầu tháng 1 sau khi chính quyền thủ đô Việt Nam ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung ký. Một điều trong nội quy nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở nêu trên để làm việc, họ không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Bản nội quy thường gọi là quyết định số 12 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 2019, bị công chúng, các nhà hoạt động và một số chuyên gia pháp lý phản đối cho rằng nó vi hiến. Báo chí trong nước hồi giữa tháng 1 cho biết những phản ứng về bản nội quy của Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ, khi đó được báo chí dẫn lời nói rằng cục của ông đang cho tiến hành kiểm tra lại quy định này. Sau gần 2 tuần, theo tin tức của Dân trí, Sài Gòn Giải phóng, VTC và một số trang tin khác, hôm 28 tháng 1, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba nói tại một cuộc họp báo rằng Bộ Tư pháp không đủ thẩm quyền ra quyết định kiến nghị với chính quyền địa phương là cơ quan ban hành nội quy về việc công dân không được ghi âm ghi hình tại trụ sở tiếp dân mà không được sự cho phép của người tiếp dân. Ông Ba cho biết thêm là 28 tỉnh thành ở Việt Nam đã ban hành quy định cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh tại trụ sở tiếp dân trong nhiều năm qua, và Hà Nội không phải là địa phương đầu tiên làm như vậy. Theo tường thuật của báo chí, tại cuộc họp báo, vị cục trưởng giải thích rằng luật tiếp công dân không có quy định về cấm công dân quay phim chụp ảnh ghi âm tại trụ sở tiếp dân. Nhưng vẫn theo lời ông cục trưởng, luật này cũng nhấn mạnh là người dân khi tới trụ sở tiếp công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân. Với lập luận như vậy, ông Đồng Ngọc Ba sau đó dường như muốn chuyển trách nhiệm phân xử về vấn đề này sang cho một cơ quan khác. Các bản tin trích lời cục trưởng Ba nói rằng ở đây có trách nhiệm rất quan trọng của Thanh tra Chính phủ, cơ quan của Chính phủ được giao tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân. Thanh tra Chính phủ phải có rà soát báo cáo Chính phủ để có giải pháp phù hợp, ông Ba nói thêm theo các báo. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định với VOA rằng quy định của Hà Nội nói riêng và của gần 30 tỉnh thành nói chung là trái với luật tiếp công dân. Đồng thời, theo luật sư, những phát biểu của đại diện Bộ Tư pháp là không thỏa đáng, ông Sơn nói.
Bộ Tư pháp đã lẽ tránh trách nhiệm. Đáng nhẽ là Bộ Tư pháp có thể nói rằng trong cái thẩm quyền của mình là cái việc ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế, thực chất ra nó là cấm thì là sai.
Đồng ý với ý kiến từ nhiều đồng nghiệp và dư luận, luật sư Sơn nhấn mạnh là các quy định về hạn chế công dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp công dân không chỉ là trái luật mà còn trái hiến pháp, vốn nêu rõ là người dân có quyền giám sát công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước. Sau khi Bộ Tư pháp từ chối phân định đúng sai về quy định gây tranh cãi của Hà Nội, ông Sơn đề xuất về động thái tiếp theo mà người dân có thể tiến hành.
Thì đây nó là một cái quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, nhưng mà nó lại chứa đựng một cái văn bản quy phạm pháp luật. Thế nên công dân có thể kiện ra tòa về cái quyết định số 12 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Mặc dù vậy, luật sư Sơn bày tỏ không đánh giá cao và không hy vọng gì ở các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, ông Sơn nói việc khởi kiện vẫn nên thực hiện vì đó là một dịp để cả người dân và nhà nước công khai đưa ra quan điểm một cách rõ ràng. Trên mạng xã hội, tiếp sau những phát biểu bị xem là né tránh của đại diện Bộ Tư pháp, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và bực tức. Theo quan sát của VOA, nhiều người sử dụng Facebook đưa ra các ý kiến cho rằng Hà Nội và các tỉnh thành khác tìm cách hạn chế công dân ghi âm ghi hình, cũng đồng nghĩa là phía chính quyền cố ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng. Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, khi họ công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2018 vào ngày 29 tháng 1 năm nay, trong bảng xếp hạng gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công, Việt Nam đạt 33 trên 100 điểm, xếp hạng 117 trên 180. Số điểm của Việt Nam giảm nhẹ 2 điểm so với năm 2017, nhưng được xem là không đáng kể. Đưa tin về diễn biến này, báo Thanh tra của nhà nước nói trong những năm qua, Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng với nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử. Song tham nhũng hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam.
Một chuyên gia kinh tế cho rằng người Việt Nam tiết kiệm quanh năm nhưng tiêu xài quá nhiều vào dịp Tết và kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen không giúp ích cho nền kinh tế này. Cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Chi Lan đưa ra nhận định trên dựa vào những con số thống kê chi tiêu trong dịp Tết và quan sát trong thực tế cuộc sống.
Quanh năm thì họ tiết kiệm dư dớm, nhưng mà vào những dịp Tết thì người tiêu thấy họ tiêu xài rất nhiều, dồn quá nhiều thứ để mà trong dịp Tết.
Người tiêu dùng Việt Nam đứng thứ hai thế giới về tiết kiệm tiền mặt, theo một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, khảo sát này cũng nói rằng 50% người Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều trong dịp lễ Tết. Bà Lan cho biết cả những người thu nhập trung bình hoặc thấp vẫn dồn nhiều tiền vào dịp Tết để mua sắm nhiều những thứ mà chuyên gia kinh tế này cho là không cần thiết. Bà đưa ra ví dụ về xu hướng người dân Việt thường mua ô tô, xe máy cũng như những vật dụng điện tử hay đồ trang trí mới vào dịp Tết. Báo Nhân dân trong một bài viết cho biết trước Tết 2018 trên thị trường xuất hiện cuộc săn đua hàng độc lạ giá đắt đỏ như một cách để các gia đình có điều kiện thể hiện đẳng cấp, thương hiệu. Tờ báo này trích dẫn một số ví dụ như có gia đình chi 1,8 tỷ đồng để mua được 1 kg trứng cá tầm hay từ 400 đến 650 triệu đồng để được sở hữu 1 kg nhụy hoa nghệ Tây. Một khảo sát khác của Nielsen vào tháng 1 năm 2016 cho thấy người Việt chi tiêu trung bình là 14,2 triệu đồng, tức khoảng 640 đô la vào dịp Tết. Thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam năm 2016 ước tính đạt khoảng 2.170 đô, tức hơn 50 triệu đồng. Tạp chí Tài chính nhận định rằng người dân trong nước sẽ mạnh tay chi tiêu hơn trong dịp Tết Kỷ Hợi do kết quả tích cực của tăng trưởng kinh tế trong năm 2018. Và trích lời tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng người dân có thể tiêu dùng ở mức cao hơn so với năm ngoái. Giải thích về nguyên nhân tại sao người Việt Nam lại có xu hướng chi tiêu mua sắm nhiều trong dịp Tết, bà Lan cho rằng nó một phần xuất phát từ thời gian khó khăn trong chiến tranh và thời bao cấp khi nền kinh tế khó khăn và đời sống của mọi gia đình cũng hết sức khó khăn và thiếu thốn. Do đó, khi có điều kiện hơn một chút, họ muốn chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt vào dịp Tết, như cách để bù đắp lại. Chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng thói quen này còn xuất phát từ thói khoe khoang của người Việt.
Kiểu như ở Việt Nam nó vẫn có một cái tâm lý hay một cái kiểu văn hóa không hay, là thích phô trương, thích khoe khoang nhiều quá. Thành ra ngay cả cái tâm lý mua sắm nhiều hay mua cái gì cũng thích mua, nhưng cái mới về dịp Tết thì nó cũng nằm trong một phần cái tâm lý khoe khoang đó. Nhiều khi mình đâu đã có điều kiện để mà về có mà chi tiêu quá nhiều. Có người cũng phải vay mượn những cái bình thường rồi lớn hơn chỉ tốt.
Infonet trích lời một công nhân làm thuê ở Cà Mau nhưng quê ở Ninh Bình cho biết anh tích cóp lương tháng 4 triệu đồng trong cả năm, nhưng vì bệnh sĩ nên Tết năm nào cũng phải sắm sửa cho thật tươm tất, cho xứng tầm một người đi làm ăn ở xa trở về. Một khảo sát gần đây của Decision Lab có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần 40% người được hỏi về cảm tưởng khi mua sắm Tết nói rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Bà Lan cho rằng việc chi tiêu quá nhiều và lãng phí vào dịp Tết không giúp ích cho nền kinh tế cũng như xã hội. Theo báo Nhân dân, trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thì sự lãng phí của một bộ phận xã hội sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung, ảnh hưởng tới môi trường, làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo, đe dọa an ninh lương thực. Truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài viết kêu gọi mọi người chi tiêu tiết kiệm trong dịp Tết cổ truyền, trong khi lãnh đạo nhà nước tuyên bố cấm biếu xén quà cấp trên trong dịp lễ Tết. trong những năm gần đây cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi nên bỏ Tết Nguyên đán và gộp vào dịp Tết Tây từ một số chuyên gia vì họ cho rằng làm như vậy sẽ tránh được lãng phí.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Cúng Ông Táo.
Ngày 23 tháng Chạp với người Việt Nam còn được gọi là Tết Ông Công, Ông Táo. Ngoài đường phố có nhiều nơi bán vật dụng dành cho nghi thức của lễ cúng theo tín ngưỡng dân gian này. Nhiều nhất vẫn là bông hoa dành cho những ngày đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Bà Trung Muối, cư dân miệt Thủ Thiêm, Sài Gòn cho biết.
Cũng cúng chè, xôi, hoặc là mình không có điều kiện thì mình muốn kẹo thèo lèo đó, mình cúng thôi. Không thì mình một bình bông cúc hoặc bông vạn thọ gì cũng được á con.
Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá còn sống thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông. Nhiều người cẩn thận còn thắp nhang cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình, rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước với lòng thành kính thiêng liêng nhất. Tuy nhiên, đáng buồn là mấy đoạn sông rạch nơi người dân chọn thả cá thường có ghe xuồng với dụng cụ đầy đủ chờ sẵn để chích điện rồi vớt số cá phóng sinh này lên để bán lại cho các quán ăn. Do đó cũng có nhiều người chọn cúng đơn giản hơn. Bà Tâm nói.
Thường thường tại vì có người ta cúng mặn, cúng cá, cúng đủ đấy. Nhưng mà tôi trai thành thử là tôi cúng mứt, bông với mứt. Mứt thì 23 này với 23 thì cúng gươm táo. Còn 25 là đưa Phật. 23 này thì thường đa phần người ta cúng cái người ta là thèo lèo cứt chuột. Cảnh tôi cũng khó lắm, tôi ở mướn mà. Và tôi ở có một mình nữa, thành thử là đại khái thôi. Tôi cần nhất là cái bông, cái cây hay là mứt đồ này kia kia nọ.
Ở Nam Bộ, tục đưa ông Táo có hơi khác. Người dân dùng bộ giấy cò bay ngựa chạy theo ý nghĩa ngựa chở ông Táo đi đường bộ, rồi cò chở ông Táo bay về trời. Còn việc thả cá thuần nghĩa phóng sinh tạo phước. Cúng ông Táo còn mang ý nghĩa nhắc nhở phải biết quý trọng lửa. Không có lửa cũng như không có nước, không có không khí, không có lương thực, con người sẽ không thể tồn tại, và gia đình có bếp nhà luôn ấm lửa còn là biểu hiện của sự sum vầy.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện Tết với nồi bánh chưng có cánh của nhà báo Nguyễn Hùng.
Mấy chục năm qua, tôi đã đón đủ các loại Tết Tây, Tết Ta, nhưng đọng lại trong tôi lâu hơn vẫn là những cái Tết nghèo. Cái Tết tôi nhớ nhất lại là cái Tết nửa vui nửa buồn hồi đầu thập niên 1980. Tết năm đó, tôi đang được ở với ông bà nội ở Ân Thi, thuộc tỉnh Hải Hưng, mà sau này tách thành Hưng Yên và Hải Dương. Tôi thích ở với ông bà nhất vì được chiều. Học bao nhiêu thì học, mà không học thì thôi. Ông bà chẳng bao giờ ép. Chơi thì cứ thoải mái đi. Bố tôi bận làm việc trên Hà Nội và không có tài gà trống nuôi con. Mẹ tôi đã mặc cả với bố tôi từ Tết trước là bố tôi phải nuôi ông con trai lớn là tôi, còn mẹ chỉ nuôi hai cô em gái thôi. Bố tôi chắc buồn lắm, còn tôi thì vui. Vì vậy là có cơ hội lên thủ đô, chẳng còn cảnh viết xấu là bị vụt thước kẻ vào tay nữa. Vậy là trong năm học lớp 6 đó tôi đã chuyển trường, không phải lên thủ đô mà còn về chỗ quê hơn nữa, từ thị xã Hưng Yên về luôn Ân Thi. Thay vì đưa tôi lên Hà Nội, bố tôi đã thông minh nghĩ ngay ra cách đưa tôi về nhờ ông bà chăm. Tôi có thoáng buồn vì mộng lên thủ đô đã tan đi nhanh chóng, nhưng sau đó là những chuỗi ngày vui bất tận. Tôi được thoải mái đi lấy nhựa mít để bắt chuồn chuồn giữa trưa nắng. Mới hơn 10 tuổi đã tự đi câu tôm, câu cá về rang lên ăn và tự thấy mình siêu quá. Tôi từ thị xã về học vẫn giỏi hơn các bạn trường làng nên được các bạn quý. Có bạn gần như sáng nào cũng rủ tôi qua nhà ăn cơm rang và cùng đi học để ôn bài chung. Dịp giáp Tết là lúc tôi được thức khuya dậy sớm cùng bà đi chợ phiên. Bà tôi buôn mắm tôm và nước mắm từ Hải Phòng về quê bán. Sáng sáng, hai bà cháu dậy từ 4-5 giờ sáng, gánh hàng đi bộ cả tiếng đồng hồ để kịp tới các chợ bày hàng bán. Chợ ngày đó không họp cả tuần mà chỉ 1, 2 hay 3 phiên một tuần, tùy chợ, nên bà tôi phải đi khắp nơi. Nhiều hôm gặp trời mưa, hai bà cháu đi dép được một đoạn thì chỉ còn chân đất, vì dép gặp bùn đất dính, không nhấc chân lên được. Chợ Tết hiển nhiên là vui hơn với đủ thứ mùi, đào, quất, rau mùi, hành lá và cả mùi ngô luộc mà bà tôi thường mua về thưởng cho tôi sau những lúc tôi ngồi trông hàng cho bà. Ông bà tôi cũng có đất canh tác và dịp Tết đến cũng là lúc thu hoạch su hào, bắp cải, hành, mùi, đem bán lấy tiền mua tôm cá, măng miếng, mứt Tết và những thứ khác. Những món khoái khẩu của tôi khi đó là cá kho, dưa muối và bánh chưng. Nhưng Tết năm đó, nhà tôi không có bánh chưng.
Ông nội tôi phụ trách việc luộc bánh chưng, bà tôi và người thím nấu các món khác. Tôi chạy quanh thỉnh thoảng được nhờ giúp việc vặt như lấy thêm một ít rơm vào bếp hay đổ thêm ít trấu. Ông tôi điếc nặng, có lẽ nhờ thế mà ông bà tôi sống khá hòa thuận. Bà cáu gắt ông cũng chẳng biết. Cáu lắm, bà ghé sát tai ông nói thì ông cũng chỉ cái nhà bà này rồi thôi. Tôi chẳng thấy ông to tiếng bao giờ, còn bà lúc nào cũng bắt nạt ông. Năm đó ông vừa luộc bánh chưng vừa gà gật, thế là trộm nó bê cả nồi đi lúc nào không biết. Ông chạy đôn chạy đáo đi tìm nhưng làm sao thấy. Bà thì chửi cho thằng trộm đi đằng đông chết đằng đông, còn đi đằng tây chết đằng tây, và cho nó ăn rất nhiều món ngon và bổ. Nhưng mất vẫn hoàn mất, Tết đến vẫn không có bánh chưng, nhưng có mấy bánh pháo Tết. Sáng mùng một, mùi hoa bưởi quện với mùi pháo đón chào năm mới mà mọi thứ chẳng có gì mới. Tôi thế nào cũng được tiền mừng tuổi, bố mẹ tôi thế nào cũng sẽ cãi nhau trong mấy ngày Tết. Tôi thế nào cũng chui ra sau nhà, giỏng tai nghe Chiếc Cường đọc truyện Thủy Hử trên đài phát thanh Bắc Kinh phát đi từ đài nhà hàng xóm. Mọi ngày tôi thường sang nhà người ta nghe, nhưng Tết đến bà bảo không nên sang. Tôi thế nào cũng về nhà thím Hảo, người tôi quý chẳng kém gì mẹ. Thật tiếc, sau này tôi không còn gặp thím nữa. Con trai thím về nhà bà ngoại chơi và ngã nhào xuống ao. Bà ngoại thêm người gọi hồn cậu em 3-4 tuổi của tôi, và người ta bảo hồn em từ ao đã đi lên vì có vết chân trên tro mà họ rải trên tấm gỗ bắt từ ao lên. Chú thím tôi chia tay ít lâu sau đó. Từ quê nội tôi lên xe đạp về quê ngoại cùng mẹ, hai quê cách nhau hơn chục cây số, và có hè ông nội và tôi đã đi xe căng hải về thăm ông ngoại. Đi và về trong ngày mà không hiểu sao ngày đó tôi chẳng ngại ngần gì. Ông bảo đi là đi. Món ăn nhà nghèo ngày Tết đâu cũng giống nhau, gà luộc, xôi gất, giò chả. Tôi còn khoái món đốt pháo. Kiếm được quả pháo đùng có ngòi dài, bật lửa đốt, chạy một đoạn rồi bịt tai xem nó nổ là khoái lắm. Mẹ tôi về Tết chớp nhoáng, đảo nhoàng rồi đi. Bác gái, bố và chú tôi ở lâu hơn, nhưng khoảng mùng 3, mùng 4 là hết Tết. Mọi người lại đổ đi các nơi kiếm ăn. Bà lại kéo tôi lên nhà một ông thầy cúng để dâng lễ cầu mong một năm yên ấm cho cả nhà. Thế rồi Tết hết, năm mới đã đến. Cả nhà lại chỉ còn hai ông bà và tôi. Ông ngày ra đồng, bà chạy đi chợ, tôi đến trường. Tối về, bà lại đọc cho tôi mấy câu. Ngày trước có anh Trương Chi, người thì thầm xấu, hát thì thầm hay. Cô Mỹ Nương vốn ở Lầu Tây, con quan thừa tướng, ngày rầy cô cấm cung. Giờ Tết đã khác xưa, gần 20 năm qua tôi hầu hết đều xa nhà mỗi khi Tết đến. Tôi giờ cũng đã có con lớn và đối với chúng Giáng sinh quan trọng hơn cả. Tết ta đến chúng vẫn đi học, tôi vẫn đi làm. Nhưng năm nào tôi cũng vẫn làm mâm cơm cúng mời ông bà không quản xa xôi sang ăn Tết với tôi. Năm nay tôi sẽ báo với ông bà, cậu con cả của tôi đã được Đại học Cambridge của Anh nhận vào học ngoại ngữ, tiếng Đức và tiếng Ý trong 4 năm từ tháng 9 năm 2019. Sau đó có một năm học tại Đức, ông bà tôi sẽ mừng và vui cả năm vì trong nhà giờ đã có người vào được trường hàng đầu thế giới. Năm tới cũng xin kính chúc quý độc giả vạn sự như ý và xin được nghe những kỷ niệm về Tết của mọi nhà.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 79 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are eat one's fill and hit the gym.
Trong bài học hôm nay, Hai thành ngữ ta học là eat one's fill và hit the gym.
Autumn's here. The weather's getting cold. The wind blows in gusts, and the leaves fall from the trees. The cold weather of autumn signals the coming of Thanksgiving Day, the first holiday of the holiday season, Thanksgiving, Christmas, and New Year. Like all in the United States, Mai Lan's and Mike's families are preparing for Thanksgiving Day.
Mùa thu đã đến, trời trở lạnh, gió thổi từng cơn và lá vàng rụng. Trời lạnh của mùa thu báo tin ngày lễ tạ ơn tới, ngày nghỉ đầu tiên của mùa những ngày lễ, ngày tạ ơn, ngày Giáng sinh và ngày Tết. Như những người khác, gia đình Mai Lan và gia đình Mike cũng sửa soạn cho ngày tạ ơn. Mike, Thanksgiving Day is a very special national holiday here, isn't it? Mike, ngày tạ ơn là một ngày lễ toàn quốc rất đặc biệt ở đây, phải không?
That's right. It's a public holiday celebrated on the fourth Thursday of November. It originated as a harvest festival.
Mike nói, đúng đó. Đó là ngày nghỉ toàn quốc, cử hành vào ngày thứ năm, thứ bốn của tháng 11. Ngày này căn nguyên là ngày lễ được mùa. I've been told that this holiday is purely American, while Christmas and New Year originated in Europe. Tôi nghe nói rằng ngày lễ này đích thực là của Mỹ, còn Giáng sinh và Tết bắt nguồn từ Âu Châu.
That sounds right. On these three occasions, people are in good spirits. Families get together. They exchange gifts and wish the best for each other.
Mike nói, nghe đúng lắm. Trong ba dịp này, người ta vui tươi, gia đình sum họp, tặng quà nhau và chúc nhau mọi sự tốt đẹp nhất. And they prepare sumptuous meals. Every family prepares so much food. I remember going to a Thanksgiving dinner at Jen's house. Rows and rows of dishes are set on the table for family members and guests to eat. Và họ làm tiệc thịnh soạn. Gia đình nào cũng nấu nhiều thức ăn lắm. Tôi nhớ năm ngoái, giữa bữa cơm ngày lễ tạ ơn ở nhà Jen. Từng hàng đĩa thức ăn bày đầy trên bàn cho tất cả gia đình và khách ăn.
On major holidays, too much food is served. Everyone eats his fill.
Mike nói, trong những ngày lễ lớn, người ta làm nhiều thức ăn. Ai cũng eat his fill. Eat, E-A-T, his fill, F-I-L-L. You mean eat until he's really full? Eat, E-A-T, his fill, F-I-L-L. Anh nói ý là ăn cho đầy bụng.
Yeah, they eat their fill means they eat as much as they want. As much as their stomach can hold.
Mike nói, đó, họ eat their fill, có nghĩa là họ ăn thả gian, ăn hết sức dạ dày chứa được. If we eat our fill every day, I'm afraid we'll be obese before we know it. In the holiday season, special dishes and rich desserts are served. We eat our fill, and we will no doubt gain pounds and pounds. Nếu ta ăn đầy bụng hàng ngày, tôi e rằng ta sẽ mập phì nhanh lắm. Vào mùa nghỉ lễ, có những món ăn đặc biệt, món tráng miệng thật ngon và béo. Mình ăn cho đầy bụng rồi sẽ lên cân nhiều lắm.
Gaining weight is a problem for our looks. Being obese is not pretty at all. Then the problems will arise. High blood sugar, high blood pressure, hip pain, knee pain. I will control myself and advise you to do the same and not overeat.
Mike nói, lên cân, vấn đề cho dáng dấp của mình. Mập phì không đẹp đẽ chút nào hết. Rồi lại có các vấn đề khác.
cao đường, cao máu, đau hông, đau đầu gối. Tôi sẽ tự kiềm chế tôi. Tôi khuyên cô cũng làm như vậy, không ăn quá nhiều. Wow, what a warning. You sound so serious. If I eat my fill all the time and get fat, you'll drop me. No more friendship, right? Okay, I listen and obey you. I can't afford losing you, you know that. Oh, đây là một lời cảnh cáo. Nghe anh thấy ngay là nghiêm trọng. Nếu tôi ăn chưa đầy bụng hoài, mập ù ra, anh sẽ giã từ tôi, không còn tình bạn nữa, phải không? Rồi, tôi xin nghe và vâng lời. Tôi đâu dám để mất anh. Anh biết mà.
Ha ha, Mylon, you know that won't happen. How can I ever drop you? But I've got to stay healthy. As soon as we gain weight, we'd better hit the gym.
Mike nói, ha ha, Mylon. Cô biết điều đó không bao giờ xảy ra. Làm sao tôi dẹp bỏ cô được? Nhưng chúng ta phải giữ sức khỏe. Ngay khi mình bắt đầu mập lên là phải hit the gym. You said hit the gym? Anh nói hit the gym?
Yes, hit, H-I-T, the gym, G-Y-M, means do exercise. Go to the gym to work out.
Mike nói, phải. Hit, H-I-T, the gym, J-Y-M, nghĩa là tập thể dục, đến phòng tập để làm thể dục. Yeah, I agree. All gyms have machines to help us work on different parts of the body. The stomach, legs, arms, etc. Đúng, tôi đồng ý. Tất cả các phòng tập đều có nhiều máy để ta tập các phần của thân thể, bụng, tay, chân, vân vân.
And we can work out without going to the gym. We can jog, play ball, do yoga, tai chi, etc.
Mike nói, và ta có thể tập không cần phòng tập. Chạy bộ, chơi bóng, làm yoga, thái cực quyền, vân vân. I enjoy hitting the gym. I run on the treadmill. I use the rowing machine, the stepper, and many other machines. It's fun. And both you and I walk a lot. Tôi thích đi phòng tập. Tôi chạy trên máy chạy, dùng máy kéo, máy đạp và nhiều máy khác. Vui lắm. Và cả hai chúng ta cùng đi bộ khá nhiều.
You can do physical exercises the way you like. All are good. So far as you're active, move your body, burn calories, so fat won't collect on you easily.
Mike nói, cô có thể tập theo ý cô. Tất cả các loại tập đều tốt. Điều cần là hăng hái vận dụng thân thể, tiêu bớt năng lượng để tránh mỡ béo đọng trên thân mình quá dễ dàng. Well, seriously, we can eat, but not eat our fill, then hit the gym to do physical exercises, for sure. Good health, physical and mental health, is essential to our happiness. À, nói đứng đắn, chúng ta ăn nhưng không ăn đầy bụng, rồi chắc chắn là phải tập thể dục. Sức khỏe, cả thể chất và tinh thần đều cần thiết cho hạnh phúc.
Excellent. Bravo, Mylon.
Mike nói, hay lắm, Mylon. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Eat one's fill, nghĩa là ăn đầy bụng, và hit the gym, nghĩa là đi tập thể dục. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên
trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.